Sáu La Mã thượng tọa phát nguyện. Thượng tọa nghe Mộ Liên pháp sư giảng đến đây, đứng dậy chắp tay thưa với một giọng run run đầy cảm động:
Tôi đời trước tạo tội gì mà đến nỗi mê muội chơn thuyên, hôm nay may mắn được nghe sư giảng dạy, chắc cũng do nơi túc phước. Tôi thành thật xin dự vào hàng tăng chúng ở đây để được hầu hạ sư sớm tối.
Mộ Liên pháp sư khiêm tốn nói: Bần tăng đây có tài đức gì mà dám lãnh lời của thượng tọa? Những lời tôi vừa giảng giải ở trên chỉ là thể theo ý của Phật tổ. Nếu thượng tọa có thể ngưỡng tin nơi Phật tổ mà hoằng dương môn tịnh độ, thời tất báo được ơn, tiêu được tội. Xưa kia ngài thiên thân hoằng dương đại thừa để chuộc tội trót lỡ quỷ bán, thượng tọa nếu có thể noi theo gương thiên thân Bồ Tát, thời bần tăng này xin xả thân cúng dường. Thượng tọa liền lễ Phật niệm hương phát nguyện rằng:
Con bắt đầu hôm nay chuyên tu tịnh nghiệp, trong mong lúc lâm chung được giảng sanh thượng phẩm. Thấy Phật nghe pháp liền chứng vô sanh, sau rồi dùng sức thần thông tự tại, không rời cực lạc, phân thân ở khắp thập phương thế giới, hoặc thuận hoặc nghịch, hoặc ẩn hoặc hiển, dùng đủ phương tiện hoằng thông môn tịnh độ để cứu khổ chúng sanh. Mãi đến cùng tận thuở vị lai không ngừng không nghỉ. Hư không dầu có tận, chí nguyện của con vẫn vô cùng. Cuối mong đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức từ phụ A Di Đà thập phương tam bảo, đồng bổ đức từ nhiếp thọ chứng minh cho con.
Mộ Liên pháp sư khuyên: Về sự tịnh độ là đại nhân duyên, về lý tịnh độ là tạng bí mật. Nếu thượng tọa có thể tính thọ phụng hành, đó là đem công đức trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho chính mình đấy.
Thượng tọa liền dâng dạ vái chào mà lui ra.
Kệ hồi hướng:
Nguyện đem công đức diệt dịch này hồi hướng trang nghiêm tịnh Phật độ, cầu cho kẻ thấy cùng người nghe đồng tu niệm Phật sanh cực lạc, hoa nở thấy Phật nghe pháp âm, nghiệp chướng tiêu trừ phiền não sạch, thần thông trí huệ độ muôn loài, đồng về cực lạc đồng thành Phật. Hưng tịnh.
Dưới đây là một đại sư tự thuật sự thức tỉnh của mình: trước khinh niệm Phật cầu sanh, sau tỉnh ngộ phát tâm quy kính tu trì pháp môn niệm Phật như vị thượng tọa, nhưng với một trường hợp khác. Lược sử Ngương Chiếu đại sư, trích ở tập Đường về cực lạc thứ hai. Ngương Chiếu đại sư tự Trạm Nhiên, họ Đường, người ở Dư Hàn. Lúc đầu ngài chuyên học luật với Huệ Giám luật sư, sau theo hầu Thần Chiếu Thiền sư, nghe giảng giáo Quán Thiên Thai. Khi ngài thọ giới Bồ Tát nơi Quảng Từ pháp sư, giới quan phát chiếu cả giới đàn. Cảm sự linh ứng ấy, ngài chuyên nghiên cứu luật tạng, cầm bát khất thực nơi chợ. Về sau ngài trụ chùa Linh Chi 35 truyền giới độ tăng hơn 60 hội. Hàng ngày ngài chuyên chí nơi tịnh độ, ngài thường nói: lúc sống thời hoằng truyền giới luật, khi chết thời về cực lạc, đó là chỗ sở đắc của tôi. Ngài có soạn nghi tịnh độ lễ sám và viết lời tựa rằng: Ngương Chiếu này từ khi đến giới đàn, bèn biết chuyên lo học luật. Kế gặp Thiên Thai Thần Ngộ Sử Khiêm pháp sư hết lòng sách tấn, tôi mới nghiên cứu Phật thừa. Và do đó mà tôi phát nguyện thường sanh tại Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế làm đại đạo sư, diệu dắt quần sanh đem về Phật đạo. Tôi đọc Cao Tăng truyện, thấy Huệ Bố pháp sư nói: cực lạc dầu thanh tịnh mà chẳng phải chỗ nguyện của tôi. Giả sử 12 kiếp hưởng vui trong hoa sen, đâu bằng ở tam đồ cứu khổ chúng sanh. Do đây tôi càng nắm chắc chí hướng cũ, trải qua nhiều năm trọn không có quan niệm quy hướng nơi môn tịnh độ. Lại thêm khinh chê người tu tịnh nghiệp, năm nọ tôi mang bệnh nặng, thân gầy yếu, tâm mê loạn, trong lúc đó toàn không chủ định, nếu chết sẽ không biết về đâu. Sau khi bệnh lành, tôi liền xét biết quan niệm ngày trước là lỗi, vì chí nguyện dầu là to rộng, song mình chưa đủ khả năng, buồn khóc cảm thương, tôi tự quở tự trách. Tôi dở tập Thập Nghi Luận ra xem,
Thấy trong ấy nói sơ tâm Bồ Tát chưa chứng vô sanh nhẫn, không được rời Phật. Trong ấy lại dẫn lời Trí Độ Luận: cụ phược phàm phu có tâm đại bi rồi nguyện sanh trong cõi ác trược để cứu khổ chúng sanh, quyết không nên. Ví như trẻ thơ chẳng nên xa cha mẹ, chim non chỉ nên chuyền cành. Từ đó tôi dứt cả sở học ngày trước, chuyên tìm xem các bộ kinh cùng luận dạy về tịnh độ, ngót 20 năm chưa từng tạm hở. Tôi nghiên cứu tinh tường giáo lý, duyệt khắp cả cổ kim, những quan niệm nghi ngờ về môn tịnh độ tiêu rã như sương tan. Lòng tin tịnh độ của tôi ngày càng sâu chắc. Tôi lại thấy lời luận về hai môn chuyên tu cùng tạp tu của Thiện Đạo Hòa Thượng: nếu chuyên tu thời trăm người tu, trăm người giảng sanh, còn tạp tu thời nghìn muôn khó được một hai. Tôi xét mình tâm trí tán loạn, quán hạnh khó thành, nên chỉ chuyên tâm trì niệm bốn chữ hồng danh. Nhiều đời bỏ cha trốn đi, nay mới tự thấy là biết về nhà. Tôi đem chỗ mình đương tu tập khuyên nhắc mọi người cùng tu. Pháp môn tháng diệu do tính tâm mà được thành, như Đức Đại Thế Chí do tâm niệm Phật mà chứng được viên thông, nhập Tam Ma Địa. Tôi lại gẫm xét mình năm xưa không tin tịnh độ, quỷ pháp khinh người, tạo vô lượng tội nghiệp. Trong lòng chẳng xiết hổ thẹn, sớm tối lo sợ, đối trước Phật đài phát lộ tâm can, năm dốc mọp đất tha thiết sám hối. Rồi tôi lại phát nguyện nhiếp tất cả chúng sanh đồng tu môn niệm Phật đều giảng sanh Cực Lạc. Muốn thường tu tập phải lập nghi thức khóa trình, nên tôi mới soạn các văn của tiền bối hiệp thành sám pháp này. Từ đầu tới cuối trình bày 12 môn, trong đây đều chuẩn theo lời Phật cùng ý tổ. Người sau đọc đến sẽ rõ chí hướng của tôi. Ngoài ra Ngài có soạn Quán Kinh Nghĩa Sớ, A Di Đà Phật Kinh Nghĩa Sớ, về phần trứ thuật của Ngài cả thảy hơn 200 quyển. Năm Chính Hòa thứ 6 mùa thu, Ngài bảo tăng chúng tụng Quán Kinh và Phổ Hiền Hạnh nguyện phẩm. Ngài ngồi kiết già yên lặng lắng nghe rồi an nhiên mà tịch. Lúc đó mọi người đồng nghe tiếng thiên nhạc khắp hư không. Trích ở Lạc Bang Văn Loại Phật Tổ Thống Kỷ Cao Tăng Truyện. Trích lục những kinh về Tây Phương tịnh độ trong Đại Tạng. 50 năm thuyết giáo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cả vạn pháp môn, trong đó duy có pháp môn Tây Phương tịnh độ, Đức Bổn Sư giảng dạy rất nhiều lần hơn cả và cặn kẽ hơn cả. Cứ đây mà xét, đủ thấy rằng pháp môn này rất thích hợp và rất lợi ích cho người nhất. Dưới đây tôi sẽ tuần tự giới thiệu các kinh dạy về pháp môn này mà tôi đã được đọc, đồng thời lược chép vài đoạn văn thiết yếu trong ấy, hầu giúp thêm tài liệu nghiên cứu và khải tín cho các bạn đồng tu. Ngoài ra tôi tin rằng còn rất nhiều kinh giảng về pháp môn này mà tôi chưa được đọc tới, mong nó sẽ được bổ túc ở các bậc đa văn. 1. Đại A Di Đà Kinh, nguyên đồng một bổn văn Phạn, dịch thành năm bổn văn Hán. Vô lượng bình đẳng thanh tịnh giác kinh, vô lượng thọ kinh, A Di Đà kinh, vô lượng thọ trang nghiêm kinh, bửu tích kinh vô lượng thọ Như Lai hội. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại thành Dương Xá, núi Linh Thứu, vì Di Lặc Bồ Tát và A Nan Đà Tôn giả mà nói về nhân hạnh bổn nguyện và quả địa của Đức A Di Đà Phật, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Từ Pháp Tạng Tỳ Kheo phát 48 điều đại nguyện, vô số kiếp tu nhân, dân dân, cho đến thành Phật nơi Cực Lạc. Hai là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Đức Thích Ca ở tại Dương Xá Thành, núi Kỳ Xà Quật, vì Hoàng Thái Hậu Di Đề Hy mà giảng về cõi Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà, đồng thời dạy rành 16 phép điều quán. Từ Pháp Quán Mặt Trời Lặn nhẫn đến cửu phẩm giảng sanh, trong đây tả cảnh Cực Lạc cùng thân hình Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí rất rõ. 3. Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Đức Bổn Sư ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ, kêu ông Xá Lợi Phất mà nói về Đức Phật A Di Đà và tả cảnh trang nghiêm thanh tịnh của Cực Lạc thế giới, cùng hết lời khuyên mọi người nên tín hướng niệm Phật cầu giảng sanh. Có cả chư Phật ở lục phương đồng lên tiếng chứng minh và khuyên chúng sanh tín hướng. Ba bộ kinh trên đây giảng nói về Tây Phương Tịnh Độ rành rẽ và đầy đủ nhất. Muốn rõ xin xem nguyên bổn. Bốn là Cổ Âm Thinh Dương Kinh. Đức Phật Thích Ca giảng tại Chiêm Ba Đại Thành. Trong ấy nói nếu hàng tại gia hay xuất gia thọ trì danh hiệu của Phật A-di-đà, đến khi mạng chung, Phật A-di-đà và thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh cực lạc thế giới, vân vân. Năm, A-di-đà Phật kệ kinh. Trong đây toàn văn kệ Đức Bổn Sư thuật và khen Đức A-di-đà. Sáu là Hoa Nghiêm Kinh nhập pháp giới phẩm. Giải thoát trưởng giả Bảo Thiện Tài Bồ Tát: ta nếu muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai A-di-đà Phật ở an lạc thế giới cực lạc, tùy ý liền thấy, vân vân. Bảy là Hoa Nghiêm Kinh hạnh nguyện phẩm. Đức Phổ Hiền khuyến tấn Thiện Tài Bồ Tát và đại chúng Bồ Tát tu 10 nguyện lớn. Đến lúc mạng chung, thân căn hư rã, quyến thuộc tiền của đều lìa tan, chỉ có nguyện lớn này theo mãi không rời, sẽ đưa người giảng sanh cực lạc thế giới. Đến cực lạc liền thấy Đức Phật A-di-đà, cùng thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc, các vị Đại Bồ Tát. Tự thấy mình sanh trong hoa sen, được Phật A-di-đà thọ ký. Khi đã được thọ ký, có sức trí huệ, tùy cơ của chúng sanh trong vô lượng thế giới ở mười phương mà giáo hóa lợi ích, vân vân. Nhẫn đến có thể vào trong biển đại khổ phiền não cứu vớt chúng sanh, làm cho ra khỏi và đều được sanh về cực lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà, vân vân. Tám là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong phẩm Dược Dương, Đức Phật Thích Ca nói, người nghe kinh điển này đúng như chỗ kinh dạy mà tu hành, sau khi mạng chung liền được sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà, sanh trong hoa sen trên tòa báo, ở chung với chúng đại Bồ Tát, liền được Bồ Tát thần thông vô sanh pháp nhẫn. Được pháp nhẫn này rồi, nhãn căn thanh tịnh, thấy được trăm vạn hai ngàn ức na do tha, hằng sa chư Phật Như Lai, vân vân. Chính là Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đại Thế Chí Bồ Tát bạch Phật Thích Ca rằng: tôi nhớ hằng hà sa kiếp xưa, có Phật Vô Lượng Quang ra đời, rồi đến Phật Vô Biên Quang ra đời. 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật thứ 12 hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy tôi phán niệm Phật Tam Muội. Ví như hai người, một thời chuyên nhớ, còn người kia thời chuyên quên. Hai người như thế, hoặc gặp nhau cũng thành không gặp, hoặc thấy nhau cũng như không thấy. Hai người ấy mà nhớ nhau cho sâu chặt, thời đời đời không xa rời nhau, đồng như hình với bóng. Chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền và đương lai tất định thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng cần phương tiện, tự đặng tâm trí khai thông. Như người ướp dầu thơm, nơi thân có mùi thơm, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân địa của tôi do tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Nay tôi ở thế giới Ta Bà này nhiếp người niệm Phật về cực lạc Tịnh Độ. Mười là Bửu Tích Kinh. Đức Bổn Sư nói với Phụ Dương Tịnh Phạm Dương: tất cả chúng sanh đều là Phật. Phụ Dương nên niệm Tây Phương Thế Giới A-di-đà Phật, thường xuyên tinh tấn sẽ được thành Phật. Dương hỏi: thế nào tất cả chúng sanh là Phật? Đức Bổn Sư giảng: tất cả quyết vô sanh, không động lai, không thủ xã, không tướng mạo, không tự tánh, nên an trụ tâm mình trong Phật Pháp này, chớ tin nơi khác. Bây giờ Phụ Dương cùng bảy vạn người dòng thích nghe Phật giảng, tin hiểu vui mừng ngộ vô sanh nhẫn. Đức Phật mỉm cười mà nói kệ rằng: họ thích có trí quyết định. Thế nên ở nơi Phật Pháp quyết định tin tâm an trụ, sau khi bỏ thân người đây, được sanh về nước an lạc, cực lạc, gần gũi Phật A-di-đà, chứng vô úy thành Bồ Đề. 11 là Bửu Tích Kinh. Phật Thích Ca bảo Di Lặc Bồ Tát phát tâm 10 điều được giảng sanh cực lạc. Một là ở nơi chúng sanh có tâm đại bi không bức não. Hai, ở nơi chúng sanh có tâm đại từ không tổn hại. Ba, có tâm thủ hộ Phật Pháp không tiếc thân mạng. Bốn, có tâm thắng nhẫn không chấp trước đối với tất cả Pháp. Có tâm ý nhạo thanh tịnh không tham lợi dưỡng, cung kính tôn trọng. 6. Có tâm luôn cầu Phật trí không lúc nào quên. 7. Có tâm tôn kính chúng sanh không hề khinh rẻ. 8. Có tâm quyết định nơi bồ đề phần, không mê theo thế luận. 9. Dung trồng thiện căn với tâm thanh tịnh không tạp nhiễm. 10. Khởi tâm niệm Phật xa lìa các tướng. Trên đây gọi là Bồ Tát phát tâm 10 điều, do tâm này sẽ được giảng sanh. Nếu trong 10 tâm ấy bất luận thành tựu một tâm nào mà ưa thích giảng sanh cực lạc thế giới của Phật A-di-đà, thời quyết định được sanh. 12. Bát Chu Tam Muội Kinh. Đức Phật Thích Ca bảo Bát Đà Hoa Bồ Tát: nếu Sa Môn hay Bạch Y nghe Tây Phương A-di-đà Phật rồi thường niệm được nhất tâm trong một ngày đêm hay đến 7 ngày đêm, sau 7 ngày thấy A-di-đà Phật ví như chỗ thấy trong chim bao, không biết là đêm hay ngày, không phân là trong hay ngoài, không phải vì tối mà chẳng thấy, không phải vì nhà vách ngăn che mà chẳng thấy, bèn thấy Đức A-di-đà Phật nghe Phật ấy nói kinh, đều thọ trì được cả, rồi ở trong chánh định đều có thể vì người thuyết pháp đủ cả. 13. Quán Phật Tam Muội Kinh. Văn Thù Bồ Tát tự thuật túc nhân được niệm Phật Tam Muội sẽ sanh tịnh độ. Đức Thích Ca thọ ký rằng ông sẽ giảng sanh cực lạc thế giới. 14. Đại Tập Kinh Phẩm Hiền Hộ. Đức Phật Thích Ca nói với Pháp hội: người cầu vô thượng Bồ Đề nên tu niệm Phật Thiền Tam Muội. Rồi Phật nói kệ: nếu người xưng niệm Phật A-di-đà, gọi đó là vô thượng thâm diệu thiền, lúc chí tâm tưởng tượng được thấy Phật, chính là đắc pháp bất sanh bất diệt. 15. Thập trụ đoạn kiết tinh. Bây giờ trong Pháp hội có 4 ước chúng, tự biết rằng chết đây sanh kia, dây dưa không dứt. Chính ái dục là nguồn của sanh tử, nên muốn sanh về cõi không ái dục. Đức Phật Thích Ca bảo: cách đây về phương Tây có Phật hiệu Vô Lượng Thọ, cõi ấy thanh tịnh không có dâm nộ si, liên qua quá sanh không do bào thai của cha mẹ, các ông nên cầu sanh. 16. Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh. Bồ Tát biết rõ tất cả pháp đều là duy tâm, đặng tùy thuận nhẫn hoặc nhập sơ địa, mạng chung liền sanh về trong cực lạc tịnh độ hay diệu hỷ thế giới, vân vân. 17. Tùy nguyện giảng sanh kinh. Vô lượng cõi Phật sao lại chỉ chuyên cầu sanh cực lạc thế giới? Một là vì nhân thù thắng do thập niệm làm nhân, hai là vì duyên thù thắng do 48 điều nguyện phổ độ chúng sanh. 18. Xưng dương chư Phật công đức kinh. Nếu ai được nghe danh của Vô Lượng Thọ Như Lai A Di Đà Phật, nhất tâm tin ưa, lúc người này mạng chung, Đức A Di Đà Phật và chư thánh hiện ra trước mặt, ma chướng không làm hoại loạn được tâm chánh giác của người này. Nếu ai thọ trì tụng niệm kinh này sẽ được phước vô lượng, khỏi hẳn tam đồ, sau khi mạng chung giảng sanh cõi của Đức Phật ấy. 19. Đại Vân Kinh. Đức Bổn Sư dạy: này thiện nam tử, về hướng Tây của thế giới Ta Bà này có một cõi gọi là An Lạc. Giáo chủ của Phật Vô Lượng Thọ hiện nay thường vì chúng sanh mà tuyên giảng chánh pháp. Đức Phật ấy đương bảo một vị Bồ Tát rằng: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ta Bà thế giới đương nói kinh đại dân cho những chúng sanh bạc phước độn căn. Ông nên qua đó chí tâm nghe pháp. Điềm lành hiện ra đây chính là vị Bồ Tát ấy sắp đến đây. Thiện nam tử này, ông xem các vị Bồ Tát ở cõi An Lạc thân cao 5.6000 do tuần. Bạch Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát sắp đến đây danh hiệu là chi? Đến đây để làm gì? Phải chăng là muốn độ chúng sanh mà đến? Xin Đức Thế Tôn nói cho đại chúng được rõ. Này thiện nam tử, vị Bồ Tát ấy đến đây là vì muốn nghe việc thọ ký của Tịnh Quang và muốn cúng dường chánh định ấy. Ngài hiệu là Vô Biên Quang, tức Đại Thế Chí Bồ Tát, đủ trí phương tiện, có thể giáo hóa dẫn đạo chúng sanh một cách khéo giỏi. 20. Lăng Già Kinh. Đức Phật phán: này Đại Huệ, ông nên biết sau khi ta diệt độ, có vị danh đức tỳ kheo ở xứ Nam Thiên Trúc, hiệu là Long Thọ. Tỳ kheo ấy dẹp được sự tranh chấp của các tông về hữu với vô, để nêu cao pháp vô thượng đại thừa của ta. Vị ấy chứng bậc sơ quan hỷ địa và giảng sanh nước An Lạc. 21. Đại Bi Kinh. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, xứ Bắc Thiên Trúc có tỳ kheo hiệu Kỳ Bà Già tu tập vô lượng thiện căn tối thắng, mạng chung sanh về thế giới của Phật Vô Lượng Thọ cách đây 100.000 ức cõi về hướng Tây. Sau đây ông sẽ thành Phật hiệu là Vô Cấu Quang Như Lai. 22. Hoa Nghiêm Kinh nhập Pháp giới phẩm. Đức Dân Tỳ Kheo nói với Thiện Tài Bồ Tát rằng Ngài chứng được niệm Phật Tam Muội, và đây là lời của Ngài thuật lại công dụng của niệm Phật Tam Muội mà Ngài đã được. Ta được môn ước niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến. Trong chánh định thường hiện rõ và cung điện trang nghiêm thanh tịnh của tất cả chư Phật, có thể làm cho chúng sanh thấy Phật rồi được thanh tịnh, làm cho chúng sanh chứng nhập trong 10 trí lực của Như Lai, thấy vô lượng Đức Phật và được nghe Pháp, bình đẳng thấy tất cả thế giới, thấy thần thông tự tại của chư Phật, thấy công việc làm của chư Phật trong tất cả thời gian, thấy mình luôn gần bên Phật không xa rời, thấy Phật cao đẹp hơn tất cả. Muốn thấy Đức Phật nào thời liền được thấy, khắp thấy chư Phật tuần tự hiện trong tất cả cảnh giới, chư Phật nhập Niết Bàn đều thấy cả. Trong một niệm thấy rõ sự xuất hành của tất cả chư Phật, trong mỗi thân Phật đều lớn đầy cả hư không pháp giới, vô lượng chư Phật ra đời đều đến hầu hạ. Trong nhất tâm thấy rõ cả chư Phật thành chánh giác hiện thần thông biến hóa, hiện cảnh tượng nghiệp thiện ác của chúng sanh đã gây tạo cho chúng thấy để họ tự giác ngộ. Thấy Phật ngự trên tòa sen báo rộng lớn nở xòe trùm pháp giới, thấy vô lượng thân của Như Lai trang nghiêm. 23 là quang minh giác phẩm. Đức Văn Thù Bồ Tát ở trước Phật nói kệ rằng khi đi đứng lúc nằm ngồi thường niệm công đức của Phật, ngày đêm chớ để tạm quên, phải nên siêng tu như vậy. 24. Hiền thủ phẩm. Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật, lại chỉ tượng Phật bảo chiêm ngưỡng, khiến người sanh lòng kính tin Phật, nên đặng thành quang minh Như Lai. 25 là thập địa phẩm. Từ bậc ban đầu đến bậc rốt sau, mỗi địa đều nói rằng tất cả chỗ làm của Bồ Tát đều không rời niệm Phật. 26 là tọa thiền Tam Muội Kinh. Bồ Tát tọa thiền không niệm tất cả, chỉ niệm một Đức Phật bèn chứng được Tam Muội. 27 là Văn Thù Bát Nhã Kinh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Bồ Tát, muốn chóng thành quả vô thượng Bồ Đề phải tu nhất hạnh Tam Muội. Người muốn nhập nhất hạnh Tam Muội phải ở chỗ vắng vẻ rảnh rang, nhiếp tâm chánh niệm để tâm nơi một Đức Phật rồi chuyên xưng danh hiệu, nên ngồi ngay thẳng hướng về phía Đức Phật ấy, niệm A-di-đà Phật, thời xoay mặt về hướng Tây. Nếu có thể chuyên niệm một Đức Phật nối luôn, bèn ở trong chánh niệm thấy được chư Phật trong 10 phương ba thuở. Công đức niệm một Đức Phật cùng công đức niệm vô lượng Đức Phật bằng nhau. Nếu được nhất hạng Tam Muội, thời được trí huệ biện tài, tất cả pháp môn đều thấu rõ, ngày đêm tuyên giảng không trệ không tuyệt, sức đa văn biện tài của A Nan 100.000 phần vẫn không bằng một phần của người được nhất hạnh Tam Muội này. 28 là Đại Tập Kinh. Mặc thế ức ức người tu hành không có một người được giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà ra khỏi luân hồi. Kinh lại nói, nếu người chuyên niệm Phật, hoặc ngồi mà niệm, hoặc đi mà niệm, ròng rạch trong 49 ngày, thời hiện đời được thấy Phật, liền được giảng sanh. Trích lục ngày 1 tháng Giêng, Phật lịch 2501, năm 1957, Hân Tịnh.